trước tiên tôi nói về cái tổng quát của bài kinh một chút, quý vị nghe ai có ghi được thì ghi. Bài kinh Bát Nhã, tức là đây là đại Bát Nhã, cả thải là 600 quyển, chia ra 16 hội. Đó là cái tổng quát của bộ kinh Đại Bát Nhã. Mà hội trong cái hội này, tức là bài kinh mà họp hôm nay đó, là cái hội thứ tư trong 16 hội, có cả thải là 29 phẩm, là học 5 phẩm, tức là tiếp học 5 phẩm. Hội này từ quyển 500 quyển, là từ quyển 538 đến quyển 555. Như vậy trong hội này cả thải là 19 quyển. Đó là tổng quát về cái kinh Bát Nhã và nói chuyên về cái hội mình học hôm nay. Bây giờ đây bắt đầu vào trong phần kinh. Như đọc coi, đây là cái phẩm diệu hạnh ở trong cái hội thứ tư của kinh Đại Bát Nhã. Đầu tiên là kể trong cái hội chúng ở tại núi Linh Thứ, thành Hương Xá, có cả thải là 1250 vị tỳ kheo về chứng A-la-hán. Đây kể lại cái công hạnh của các ngài để chứng được A-la-hán thế nào, để dứt sạch các lộ, không còn phiền não, được tự tại chân thật, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, như ngựa khôn đã thuần. Ở đây nói tâm giải thoát, huệ giải thoát là sao? Tâm với huệ nó có khác nhau. Tâm khéo giải thoát tức là nơi tâm mình không còn vướng mắc tất cả những cái phiền não có buộc nữa, thì gọi là tâm khéo giải thoát. Huệ khéo giải thoát tức là cái trí tuệ khéo dứt mọi cái trói buộc, do những cái cố chấp đều được dứt sạch hết, cho nên gọi là huệ khéo giải thoát. Như ngựa khôn đã thuần, nghĩa là như con ngựa khôn đã thuần thục rồi, sai đâu làm đó, không có cái sự tránh né, không có cái lôi thôi. Như con đại long là chỉ như con mà ngựa quý nhất, việc đáng làm đã làm, điều nên sửa đã sửa, bỏ hết các kính nạn, nghĩa là các ngài bỏ hết các kính nạn. Gánh nặng như cái gì? Bây giờ ở đây quý vị có ai có gánh nặng không? Có không? Cái gì gọi là gánh nặng? Thấy ai nói đi thảnh thơi quá mà, mỗi người được tự do, có một mình đi tới nơi tự do, đâu có cái gì gọi là gánh nặng, phải không? Như vậy thì cái gì là gánh nặng của người tu? Cái gì? Bây giờ hỏi Tam Đạo có phải là cái gánh nặng của người không? Mà bỏ được hết chưa? Như vậy thì gánh nặng mình chưa có bỏ hết. Còn đối với các ngài thì cái gánh nặng đã bỏ hết rồi. Tự mình được lợi lạc, giết hết các chết, các chết tức là các chiến tử đó, chánh chi giải thoát, trí tâm tự tại, chúng các bậc nhất tức là trên con đường giải thoát được hiểu biết đúng đắn, và tâm của các ngài được tự tại, tức là chú chết bậc nhất và họ cùng bậc nhất, không có ai làm gì nữa. Từ Anna riêng còn ở hàng học địa. Học địa là sao quý vị biết không? Thường thường mới nói, những quý vị mà chưa chức A-la-hán thì gọi là hữu học hay là học địa. Còn chức A-la-hán về sau gọi là phu học. Ở trong đây chỉ có mẹ Anan là người còn dở hơn hết. Trong chúng đây cụ thọ thiện hiện là bậc thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện là gì nào? Nói tu Bồ Đề hay là nói thiện hiện là đứng về mặt nào mà nói? Cũng có thế. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn dịch âm. Dịch âm tiếng Phạn thì gọi là tu Bồ Đề. Thiện hiện gọi là dịch nghĩa. Dịch nghĩa gọi là thiện hiện. Khi nào nói thiện hiện tức là lúc đó gọi là dịch nghĩa. Khi nào nói tu Bồ Đề đó là đứng về mặt dịch âm. Hai cái khác nhau chứ cũng một người. Đầu tiên, Phật bảo phải thể hiện, ông nên lấy biện tài vì chúng Bồ Tát Na Tát thương thuyết chỉ bài phá pháp nhã ba la mật đa sâu thẳm, dạy bảo chư Bồ Tát Na Tát chiến nơi phá pháp nhã ba la mật đa chấm được cứu cánh. Bây giờ đây Phật bảo ngài thể hiện nên vì các vị đại từ đại Bồ Tát nói chỉ của Pháp Pháp Nhã Ba La Mật Đa, khiến cho những vị Bồ Tát đó nhờ cái Pháp Pháp Nhã Ba La Mật Đa này mà trốn được cứu chính. Khi mà nghe Phật Pháp được hiểu như vậy thì ngày khá lợi Phật như với suy nghĩ tự thọ khá lợi tử suy nghĩ nay như giả tự nguyện tự lấy chức mình hay nhờ chức quan thành của Phật vì chúng Bồ Tát Ma Tát tuyên thuyết chỉ bài Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Khi mà nghe Phật sai ngài thể hiện vì Bồ Tát nói Pháp Bát Nhã thì lúc đó ngài Khá Lợi Tử nghĩ rằng không biết ngài thể hiện nói Pháp Bát Nhã đó là tự cái khả năng của mình hay là do quan thành của Phật gia hộ mà nói được cái Pháp Bát Nhã như vậy để giải Bồ Tát. Đó là cái nghĩ trong tâm của ngài Khá Lợi Tử. Nhưng khi đó thì ngài thiện hiện nhờ quan thành của Phật thì biết được tâm ngài Khá Lợi Tử. Thiện hiện nhờ quan thành của Như Lai biết được chỗ tâm nghĩ của Khá Lợi Tử, liền bảo Khá Lợi Tử: đệ tử thế con có kiên quyết chỉ bài để nhờ chức quan thành của Như Lai. Vì trước sau Khá Lợi Tử Phật trước vì kia kiên quyết chỉ dạy pháp ý kia y lời Phật dạy tinh thần tu học cho đến chứng được hạnh thánh của các pháp. Sao vì kẻ khác kiên quyết chỉ dạy nếu không trái với pháp tánh điều là nhờ qua thành của Như Lai gia vị cũng là chứng được đẳng vô của Pháp Tánh. Thì nói rằng đệ tử của Phật nghe Đức Phật dạy cái pháp ý rồi, rồi mình nỗ lực tu hành cái pháp yếu. Pháp yếu tức là cái pháp quan trọng chỉ dạy là cho hàng đệ tử, và hàng đệ tử đi ra đó tu hành tinh tấn chứng được hạt thánh của các pháp, tức là nhận chân được cái thánh thật của các pháp. Từ xa vì kẻ khác tuyên thuyết chỉ dạy tức là sao rồi mới vì người và chỉ dạy cho họ. nếu cái chỉ dạy đó không phải là pháp tánh, đều là nhờ quan thần của Như Lai cho kệ. Tức là mình nhờ Phật dạy tu hành khổ được pháp tánh, thì sao dạy là đệ tử thấy đúng cái pháp tánh đó không trái, đó gọi là sự gia vị của Phật. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì cũng là chứng được đẳng vô của pháp tánh. Chữ đẳng vô, chữ đẳng là bình đẳng, chữ vô là sâu, tức là người pháp tánh chứng được họ. Rồi tới khi mình nghe Phật dạy mình cũng ngộ được cái pháp tánh đó, thì như vậy cái pháp tánh nó từ cơ Đức Phật bình đẳng trôi qua mình, rồi mình bình đẳng tới trôi đến những người sau, thì vậy tôi gọi là nó là bình đẳng, bình đẳng như của pháp tánh. Thế nên tôi sẽ vì chúng Bồ Tát Nam Tát liên tiếp chỉ bài có tất cả ba lần ba câu phẩm dạy bảo chiếm nơi pháp tất cả ba lần ba la mật đa chấm được chú chính ngay đạt làm được việc này đều nhờ Phật lực, không phải do biện tài của tôi. Thì như vậy sẽ thấy rằng mỗi một khi một chú Bồ Tát, một chú A La Hán nào mà thuyết pháp dạy chúng, cái thuyết pháp dạy chúng đó là điều nương qua thành của Phật. Vì mình học ở Phật, mình ngộ, mình hiểu được, rồi đem cái ngộ, cái hiểu đó dạy lại cho người sau, thì đó gọi là nương qua thành của Phật, chứ không phải tự ý mình nói, tự ý mình thuyết. Bởi vậy nên không bất ngã, dù cho trực tiếp Phật nói, Phật dạy hay là gián tiếp thì cũng là từ cái pháp tánh nó lưu lại, chứ không phải là tự ý các người sao mà có thể nói được. Đó là cái chủ yếu mà đã học được ở đây. Rõ này một chủ nghĩa của Phật Phật. Bạch Thế Tôn, nay con vì chúng Bồ Tát A Tát tiên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba Ba La Đa Thâu Thẩm, dạy bảo chư Bồ Tát A Tát chiếm nơi Bát Nhã Ba La Đa sống được chứng cánh. Thế Tôn, nói là chư Bồ Tát do pháp chiếm đó là Bồ Tát. Thế Tôn, con không thấy có pháp có thể gọi là Bồ Tát Ma Tát, cũng không thấy có pháp có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là pháp Bát Nhã dạy chúng Bồ Tát. Nhưng bây giờ Ngài đặt câu hỏi, Ngài nói là Ngài không thấy có cái pháp gì gọi là Bồ Tát, và cũng không thấy còn không không có một pháp gì gọi là Bồ Tát, không có một pháp gì gọi là Bát Nhã. Bây giờ Phật chuyển hóa thì nói cái gì đây, nói cho ai nghe? Để nói cho Bồ Tát nghe pháp Bát Nhã. Bây giờ Bồ Tát từ ngày không thấy có Bồ Tát Bát Nhã, ngài cũng không thấy có pháp Bát Nhã. Giờ lấy cái gì nói cho ai nghe đây? Đó là cái đoạn đầu mình nêu lên. Thế Tôn, con đối Bồ Tát và pháp Bồ Tát không thấy không được, cũng không thấy không được pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm sao bảo con vì chúng Bồ Tát Ma Tát thiên thuyết chỉ bài pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm? Thế thường con phải lấy pháp tất cả ba la mật đa nào dạy bảo những chúng bồ tát ba la mật đa nào những nơi pháp tất cả ba la mật đa chống được chúng sanh không hả? Vì vậy thì ngài hỏi Phật, bây giờ ngài không thấy có bồ tát, không thấy có pháp tất cả ba la mật đa, thì giờ Phật bảo ngài dạy bồ tát hóa bất ngã ba la mật đa để đến chống được chúng sanh để chừng ấy giải bồ tát nào để được chúng sanh nơi đâu vậy mà tới đoạn cuối của ngài nói thế này: Thế Tôn, nếu Bồ Tát, Ma Tát nghe nói như thế, tâm không chuyển loạn, không ly tục, không kinh sợ, an chúng đúng như pháp tất ngã ba la mật đa đã dạy, tu hành pháp tất ngã ba la mật đa cứu được chúng sanh. Phải biết tức là vị ấy dạy bảo như Bồ Tát, Ma Tát nếu như pháp tất ngã ba la mật đa chống được chúng sanh. Cũng nói vị ấy thiên thiết chỉ tài pháp tất cả ba la mật đa vô thượng. Lại Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát hành pháp tu hành tất cả ba la mật đa nên học thế này: trong chấp trước tâm đại bồ đề. Tại sao? Vì tâm tuy tâm tánh bản tánh thanh tịnh. Thì như vậy, để nói lại rõ ràng cái đoạn này, Phật dạy ngài thiện hiện nên vì chúng Bồ Tát nói pháp tất cả ba la mật đa để cho chúng Bồ Tát tu hành cho mau chóng đến chỗ cứu kiếm. Nhưng mà ngài thiện hiện ngài thưa rằng ngài không có Bồ Tát, không thấy chúng pháp tất cả ba la mật đa, không thấy Bồ Tát, không thấy pháp tất cả ba la mật đa, thì bảo ngài dạy là dạy cái gì, lấy cái gì mà dạy, dạy cho ai nghe, phải không? Nhưng mà cuối cùng ngài nói rằng nếu mà Bồ Tát nào nghe cái pháp này rồi, tâm không tuyệt loạn, vân vân, khi đó tu hành thì đó là vì Bồ Tát nó có tất cả ba la mật đa, thì những vị đó tu hành trong cái chú sáng. Thì như vậy ngài nói tất cả chỗ nào, nói bằng cái ý gì? À, bởi vì có tất cả là không thấy có ngã thiệt, không thấy có ngã thiệt, vì ngã là cái thân do tứ đại hòa hợp hay là do nhân duyên hòa hợp tự chuyển là không, chỉ có giả hiệu. Thì như vậy ta là giả hiệu thì Bồ Tát có giả hiệu không? À, như vậy thì ta là giả hiệu thì Bồ Tát cũng là giả hiệu, mà giả hiệu thì có thiệt ở đâu? À, như vậy thì Bồ Tát là ngã, ngã không thiệt. Bây giờ pháp tất ngã ba la mật đa là pháp ngã không thiệt, pháp có thiệt không? À, pháp tất ngã cũng là cái tướng như hợp, mà là tướng như hợp thì cũng là giả hiệu không thiệt. Thì như vậy không thấy có Bồ Tát thiệt, không thấy có pháp tất ngã ba la mật đa thiệt, thì đó là nó đắc ngã chưa? À, đó là nó đắc ngã rồi. Như vậy thì đối với người nào mà không thấy ngã, không thấy khó thiệt đó, đó là người đủ lòng thức dậy để tu hành thì không chịu loạn và chấp được cứu cánh đắc ngã, phải không? Đó thì mới nghe như ngài không nói mà rốt cuộc bây giờ đã tiếp. câu hỏi của cái đoạn chót rồi nói rằng không chấp trước tâm đại bồ đề. Tại sao? Vì tâm vui, tâm tánh, bản tánh thanh tịnh. Cái câu đó thật là khó hiểu. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tụi họ thiện thiện có cái tánh duy tâm và phải tâm chân là có chữ nghĩa tên nó duy tâm duy tâm tánh. Cho nên đây mới hỏi lại có cái tánh duy tâm và phải tâm chân, nhớ hai cái chữ duy tâm và phải tâm đó. Duy và phải, phải tức là tỷ duy tâm và tỷ tâm đó. Như vậy thì có cái tánh duy và thị không? Có không? À, thì ngài Thiện Hiện hỏi lại là có lịch sử duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không là có thể được chăng? Đó. Ở giai đoạn đầu thì ngài Thiện Hiện, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Thiện Hiện có cái tánh duy tâm và phải tâm chân. Thì ngài Thiện Hiện chỉ trả lời bằng cái hỏi lại duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được chăng? Như vậy cái câu trả lời đó nó có ý nghĩa gì? Bởi vì nếu mà nói cái tâm phi tâm và tâm đó và thủy tâm đó, nếu nói có cái đó thì tức là còn thấy có cái thủy, có cái phi là chẳng phải tâm là tâm. Mà nếu còn có cái đó, thấy có cái đó thì chưa phải là thấy tất giả. Cho nên ngài Thiện Hiện không trả lời mà chỉ hỏi là duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không có thể được không. Như vậy thì hỏi thêm một cái nữa là như vậy thì ông nói cái duy tâm và thủy tâm đó là có là không được hay không? Nếu đó là có hoặc là không được thì tôi sẽ trả lời cho ông. À, Ngài Xá Lợi Tử đó thể hiện không được, nó không được nói là có, không được nói là không. Mà đã không nói có, không nói không được thì nó đã không phải duy tâm hay thủy tâm được. Vì vậy mà thể hiện Ngài Xá Lợi Tử duy tâm và tâm tánh hoặc có hoặc không đã không thể được, tại sao lại hỏi có duy tâm có cái tánh phi tâm và phải tâm chân? Nó đã nói là không thể có được cái phi tâm và tâm tánh, cái đó không thể có được thì tại sao ông lại hỏi như vậy? À, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi lại ngài Thiện Hiện những gì gọi là phi tâm tánh. À, cái gì gọi là phi tâm tánh? Ngài Thiện Hiện đáp, nếu không biến hoại, không phân biệt, ấy gọi là tâm phi tâm tánh. À, cái câu trả lời này rất là rõ ràng. Cái gọi là phi tâm, tâm phi tâm tánh đó, tức là cái tánh không phải tâm mà không phải tâm. Cái tánh đó là gì? Là chỉ cho cái thể không biến hoại, không phân biệt. Cái thể không biến hoại, không phân biệt thì cái thể đó gọi là tâm phi tâm tánh. À, như vậy thì cái người mà tu hành pháp nhã không nên chấp kiến tâm đại bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm đại bồ đề này là cái cái tâm không biến hoại, không phân biệt, không biến hoại, không phân biệt. Đã là không biến hoại, không phân biệt thì chỗ nào để cho mình chấp trước? Do đó cho nên mới giải thích từ trước đến đây thấy rõ là cái chỗ đó không phải là cái tâm tương đối có không, mà nó là cái chỗ không phân biệt, không biến hoại và không phân biệt. Đó là bức khen lần hai Phật như lời con giả nói. Nên khi Phật nói nên giả trụ định vô cánh rất là bậc nhất. Quả như lời Thánh nói, ít trụ cái định vô cánh là bậc nhất. Cái định vô cánh mà thường thường gọi là vô cánh tam muội đó. Vô là không, chỉ cánh là tranh cãi, không có tranh cãi là bậc nhất. Tại sao mà không tranh cãi? Bởi vì giới phàm phu mình nhìn sự vật qua cái có, cái trong, cái phải, cái quế, cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, vân vân. Nhìn theo con mắt đối đãi, cho mỗi cái đối đãi đó là thiệt. Mà đã là nhìn theo cái mắt đối đãi rồi thì cái gì mà mình cho nó là phải, người khác nói là quấy, mình chịu không? Cái gì mình cho là tốt, người khác nói là xấu, mình chịu không? Bởi vậy cho nên được thân cái gì? Thân cãi. Còn bây giờ đây, Bồ Tát nhìn không có được phát triển, không có một pháp thiệt thì lấy cái gì để mà cãi? Cãi cái gì? Nó không có cái tốt thiệt, không có cái xấu thiệt, không có cái phải thiệt, không có cái quấy thiệt thì lấy cái gì mà cãi? Được không? Cãi là khi nào thấy có một cái thiệt nó cãi. Bây giờ không thấy cái gì thiệt hết thì cãi cái gì? Bây giờ thử cho em hôm nay toàn chúng tập, mình không thấy có cái gì thiệt hết, thử cho cả ngày cãi lại, có cái gì để cãi không? Còn mình thấy rõ là cái này xấu thiệt, mà cái xấu không biết đâu, phải không? Mình cho là xấu thiệt, bây giờ mình thấy xấu, thì tự nhiên là mình tức, bởi vì cái có cái thiệt. Như vậy mà ở đây á, nói là Bồ Tát hay là Ngài Thiện Hiện, Ngài trụ cái định vô tánh, an trụ cái định vô tánh, tức là do Ngài thấy rõ tất cả pháp hồi nãy nói đó, không có Bồ Tát thiệt, không có Pháp Tác Nhã thiệt. Bồ Tát và Pháp Tác Nhã không thiệt rồi thì hỏi còn có cái gì thiệt nữa, phải không? Không có cái thiệt thì lấy cái gì mà cãi và tranh hơn thua? Bởi vậy cho nên Ngài được cái định vô tánh bất chấp. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói như thế, tâm không tịch lặng, không lưu tục, không kinh sợ, phải biết gì ấy cầu vô thượng cái đẳng Bồ Đề được không có chuyển. Nếu Bồ Tát Ma Tát quán chấp như thế, tâm khi tâm tánh nên biết Bồ Tát này không lìa bát nhã ba la mật đa thân thọ. Ở đây nói rằng Bồ Tát phải quán sát như thế, tức là quán sát thế nào? Tâm thi tâm tánh, tức là phải thấy rõ nhờ cái tâm nó không phải là cái tấm tâm, tức là cái tâm đó nó không phải là cái tâm suy nghĩ, cái tâm phân biệt, cho nên là tu tâm tánh. Mà cái tâm đó nó không có biến hoại, nó thấy được như vậy đó thì gọi đó là là Bồ Tát không lìa đó.
Ta làm chúng ta không thở.
Rất thấy được như vậy là không lìa đó. Ta không thở. Nếu người thiện nam thiện nữ muốn cầu tu học quả vị thanh quan thập giác Bồ Tát, điều ta nói pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này, chí tâm lắng nghe phả trì đọc tụng và chuyên hành tu học, phương tiện khéo léo kiếm chỗ tu hành chấm được cứu cánh. Chí tới sao chí tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này nói chung tất cả pháp nên học, bởi vì nói là Bát Nhã là trùm tất cả các pháp nên học. Những cái pháp nào cần học á đều nằm ở trong Bát Nhã hết. Tại sao vậy? Tại sao mà nói là kinh Bát Nhã là trùm tất cả pháp nên học? Và Bát Nhã là gì? Là trí tuệ thấy đúng như thật, phải không? Như vậy thì tất cả pháp Phật dạy là chân lý, là sự thật. Mà chân lý, sự thật đó nó từ cái gì thấy? Từ trí tuệ Bát Nhã mà thấy. Thì như vậy Bát Nhã phải trùm tất cả pháp không? Là tất cả pháp nào mà đúng chân lý, hợp với lẽ thật thì đều do cái trí tuệ Bát Nhã nhận ra hết. Như vậy mà nói là Bát Nhã là trùm tất cả. Ai học pháp nào cũng phải từ Bát Nhã mà học, chứ không có thể rời được. Nếu Bồ Tát Ma Tát cầu thành cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tu hành đúng hạnh chi Bồ Tát, muốn thành tựu đầy đủ phương tiện khéo léo và các Phật pháp, đều nên nói thắng thắng và làm cha tâm hôm nay. Chí tâm không nghe khó trì đập tổ, chí tự không hướng tu hành đúng như lời dạy. Vì thế sao? Vì tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm phẩm này nó trùm tất cả pháp như Bồ Tát Ma Tát phải học. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay trong pháp này tinh cần tu học, đắc được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả sở cầu đều được đầy đủ. Bởi vì đã nói rằng Bát Nhã là trùm hết tất cả pháp, như vậy thì thành Phật là thành cái Phật gọi là vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái giác ngộ tột cùng không còn gì hơn và luôn luôn liên tục không có lúc nào giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó có phải từ trí tuệ mà ra hay không? Bởi vậy cho nên muốn được thành vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác thì phải từ Bát Nhã. Bát Nhã tức là từ trí tuệ, từ trí tuệ mà được. Bởi vậy nên Bồ Tát nào muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lìa cái pháp Bát Nhã ra thì không thể nào được. Cho nên phải tu, phải học Bát Nhã thì mới đi tới chỗ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Đó là cái lời Ngài Thiện Hiện mà chỉ bài cho mọi người ứng dụng tu. Ở đây Ngài Thiện Hiện mới bạch Phật thêm: Bạch Thế Tôn, con quá Bồ Tát chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy sự thật. Con quá Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy thật sự. Con sẽ vì những Bồ Tát Ma Tát nào khuyên thiếu chỉ bài, các pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa nào để nói, lại bảo những Bồ Tát Ma Tát nào biết nơi pháp Bát Nhã ba la mật đa câu hỏi nào chấp được chúng tánh. À, thì như vậy ngài nhắc lại cái ý hồi đoạn đầu, ngài nói là ngài quán sát thì chỉ thấy Bồ Tát chỉ có giả danh, à, rồi thấy Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh. Như vậy thì lấy Pháp Bát Nhã nào dạy Bồ Tát nào mà để đi đến chỗ chống được chú cắn? Đây để nói thêm một đoạn sau rồi tôi giải thích quý vị thấy rõ. Thế Tôn, con quán sát Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã
Ba La Mật Đa chỉ có giải quan cảm biến đặc biệt đặc tính thật đó nói quán Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa về có gì nữa. Thế Tôn, tên Bát Nhã Ba La Mật Đa câu thảo và tên Bồ Tát thì không biết về cũng không tự trí. Ở đây nói là cái tên Bồ Tát và cái tên Bát Nhã, hai cái đều không biết về cũng không có tự trí. Không nhất định là sao? Lúc đó nếu mà đem thui lên thủi là thùi mà cho mẹ mà đặt tên là Nguyễn Thị Bạch, mẹ chưa đặt tên Nguyễn Thị Bạch rồi thì mình sao?
Không vui không?
Rồi sao mà ai nói cái mặt không?
Nhưng mà mình là thầy đe, có
thể
là tên
bạn. Thì ra bạn bè
đi học rồi, với bạn bè đổi là tên hát. Thì như vậy, thì họ kêu là hát.
Ở trường thì kêu là hát.
Về nhà cho mẹ kêu là bạn. Thì thế nào chú? Thế nào chú?
Thế nào là sự thật? Thế tờ thấy xanh rồi rõ ràng là lai được kiểu thì bạch.
Bây giờ là thế thì chúng ta thấy đen và đặt tên là hát.
Thì như vậy cái nào trước?
Bây giờ thì ta nó có thì thật thế thôi.
À,
cái hình bảo vệ cho nên ta là cái giả hiệu không thật.
À, mình bây giờ mình có chắc ta là thật thế không? Ờ,
ai đặt tên là hữu thị bê, những chị A gì đó mà có người nào biết
cái cửa mà ai nắm giá thì có tên A tên B nắm hơn mình sao? À, mình nói tiếp đi là phải còn ảnh họ rồi
phải không? Thì như vậy có phải là mình chấp cái tên nó là thiệt hay không? Có khi mình chưa động tới
mình mà chỉ nói cái gì mà có cái tên chút cái tên mình đã bùng. Cho nên hồi xưa
quý vị thấy
có những cái chấp rất là thích rồi.
Để vợ khi người đó tên là sao mà là ông xã ở tại cái xã đó
thì ở trong xã đó không được kêu ông, phải kêu kêu cây cao nữa,
phải kêu cây kêu.
Như vậy thì mới thấy là người ta sắp mới được sắp. Tức là khi đặt cái tên, đặt cái giả hiệu rồi sắp cái đó, rồi kêu chỗ rồi chưa đi thi đó. Và những cái trường thi nó phạm gì? Nó phạm quý. Tức là mình lỡ làm bài mà trước khi ta không chưa thì ta nói bị bác bỏ. Đó, phải không? Thì như vậy cái tên là cái giả điệu mà chúng sanh mê làm chắc nó là cái thiệt.
À,
bởi chắc thiệt cho nên rồi từ đó sanh ra bao nhiêu thứ
cố chấp tuyệt hảo làm khổ từng người, làm khổ từng người. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái tên chỉ là giả danh,
chẳng biết chẳng được
mà chẳng thấy sự thật. Bởi vì cái tên là cái giả danh có gì thật đâu, phải không? Bây giờ quý vị nhớ từ hồi bé tới giờ quý vị được mấy tên rồi? Mấy tên rồi?
đó, và giờ tên là Việt. Hồi ở nhà ba má đặt một tên, thấy không? Rồi có khi vào trường á, ở nhà có bà kêu tên này, với trường kêu tên khác cũng có. Rồi lớn lên cái đi vô y học cũng thêm tên nữa. Rồi tới trường thức gia cũng thêm tên nữa. Bây giờ cố không bao tên là Việt. Bây giờ thì cái tên là con giả hiệu tạm dùng cho mỗi thời, phải không? Mỗi thời nếu lúc mình ở chùa tu thì có cái tên trong chùa, ở một nhà thì có tên như một nhà, từ xa cái trường hợp mà đặt tên. Như vậy tên là cái thân thiện, mà bây giờ mình lại chấp nó là thiện. Mà khi mình chấp nó là thiện rồi thì ai động với nó là mình thanh ra thiền não, phải không? Đó, đó là cái cố chấp mà đi tới thiền não. Như vậy ở đây nó là nó không có thiện, nó không có biết thiện, cũng không có tự chi. Và vì cái sao thì hai tên như thế đều có chỉ có hai tên, tức là tên Bồ Tát và tên Bát Nhã. Hai tên đều không thể có, không thể có pháp, không thể không tự chứng. Cái gì mà không thiết kiệm, không tự chứng thì cái đó đâu có thiện, phải không? Mà không thiện mà nói là có thiện là không cần, không sai, không đúng giả mạch. Nếu Bồ Tát nghe Bát Nhã nói Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật Đa thâu thọ như thế, tâm không chuyển lại, không lưu tục, không kinh sợ, không kinh hiểu sâu xa, hỏi biết Bồ Tát như Bát ấy, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không lìa xa, lấy thân chủ trụ làm phương tiện, an trụ địa vị Bồ Tát thức thế chuyển qua, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện để mà an trụ địa vị Bồ Tát bất thối chuyển. Thì như vậy là Bồ Tát cái chỗ bất thối chuyển đó là lấy cái gì mình đó, lấy cái gì, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện. Thân chỗ trụ tức là không dính, không kẹt, không mắc ở một chỗ nào, con dính con kẹt con mắt, đó là cái phương tiện mà đi tới chỗ bất thối chuyển. Còn mình bây giờ có dính có mắt không, có kẹt không, như vậy thì mình thối chuyển hay là bất thối chuyển? Bởi vậy cho nên tu mà ai thương, thương xót nhắc nhở, giúp đỡ an ủi rồi thì vui vẻ mà tu, đó là thiết, phải không? Còn nếu mà ai gầy gò khó khăn một số thì mình cũng lùi, đó là thối, quá họ. Như vậy thì đó là ở cái địa vị gì? Sẵn sàng thối chuyển, đó là ở cái địa vị sẵn sàng thối chuyển cho mọi bất thối chuyển. Bởi vậy nên Bồ Tát ở đây mà đi tới chỗ bất thối chuyển là lấy cái không chỗ trụ làm phương tiện, từ cái không chỗ trụ làm phương tiện đó mà đi tới cho các phương tiện. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát chưa, phải chưa? Và ngài đã ở cái địa vị bất thối chuyển chưa? Bởi vì ngài ngộ được cái chỗ mà in vô chỗ trụ đó, phải không? Tức là do không có cái chỗ trụ, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành, cho nên ngài cũng không thối chuyển. Còn mình ở đây thì còn có chỗ trụ, cho nên mình dễ bị thối chuyển. Rồi đọc tiếp. Ngài Thiện Thiện lại nói thêm: Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên tự sát, không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Nếu trụ như sát và hành sát không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức là hành thọ tưởng hành thức, không phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy đầu tiên ngài dạy mình là đây nói là giải Bồ Tát, nhưng mà thực ra ai cũng có quyền học, ai cũng có quyền tu như các vị Bồ Tát. Tức là phải đừng có trụ nơi trụ quẩn, phải không? Trụ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, không nên trụ nơi trụ quẩn đó. Tại sao không nên trụ nơi ngũ quẩn? Bởi vì nếu nói là mình trụ nơi ngũ quẩn, tức là hành trụ quẩn chứ không phải hành bát nhã. Như vậy hành ngũ quẩn với hành bát nhã khác nhau sao? Hành ngũ quẩn tức là chấp, ngũ quẩn là thiệt. Còn hành bát nhã coi là một đa thì thấy ngũ quẩn thì sao? Nếu khi ngũ quẩn về không, vậy thì thấy năm quẩn nó là rỗng không, là hư dối, thì đó là hành bát nhã. Còn nếu nhìn thấy năm quẩn là thiệt, là hành ngũ quẩn. Như vậy thì người muốn đi đến cái chỗ cứu tính an trụ ở chỗ viên mãn của Bồ Tát thì không nên hành ngũ quẩn, phải hành bát nhã. Hiện giờ nếu mà ai hành ngũ quẩn thì cái người đó bị kẹt ở trong cái chỗ thấy năm quẩn là thiệt, mà thấy năm quẩn là thiệt thì không có thấy được cái chân lý giả thực ở con người, cho nên phải hành bát nhã. Hành bát nhã thì mới thấy được cái chân lý đó. Cho nên anh cũng nói vì cái sao, vì không chấp hành hay biết bát nhã ba la mật đa, không biết bát nhã ba la mật đa thì đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập. Nói rằng nếu mình không có chấp cái hành á thì mình biết được bát nhã ba la mật đa, còn nếu mình chấp cái hành là không biết được bát nhã ba la mật đa. Biết tức là biết thuộc về bát nhã đó. Nếu không biết thuộc về bát nhã thì không thể nào mà tu tập bát nhã được. Nếu đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập thì nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn. Mà nếu không tập bát nhã được thì làm sao mà viên mãn được bát nhã? Nếu nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn thì không thể được những thế trí trí. Nếu không viên mãn bát nhã ba la mật đa thì không thể được thích kiến trí trí. Thích kiến trí trí là trí của ai? Bây giờ coi có những cái trí như là thích thế trí và thích thế trí trí, còn một cái là thích kiến tưởng trí, thì ai biết cái trí nào của ai? Nhất thế trí là trí của hạt thanh văn a la hán, và nhất thế trí trí là cái trí của bồ tát, và nhất thế chủng trí là cái trí đó là trí của phật. Nhớ rõ vậy. Bởi vậy cho nên bồ tát mà không có hành bát nhã thì không có viên mãn trí của bồ tát. Tại sao mà nói nhất thế trí hay là nhất thế trí trí? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên đời này ai ai cũng cho rằng cái gì mà biết đúng như thật, thấy đúng như thật đó là trí tuệ, phải không? Cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng. Bây giờ đây cái trí tuệ bát nhã hay là cái trí tuệ của Bồ Tát là cái trí tuệ thấy đến cái lẽ thật của tất cả pháp. Bây giờ ví dụ như giờ mình thấy cái đồng hồ, nếu tôi mắt trí tuệ bát nhã là đồng hồ có thiệt không? Đồng hồ là chân duyên hội hợp chứ không có tính thiệt của nó, hay là cái tính cố định của nó. Như vậy là đồng hồ không thiệt thì cái bao kiến thiệt thôi. rồi cái thân này thì nó thô, cái sắc này thì nó thô. Nếu thấy tất cả cái gì không thể khác, thấy rõ ràng đúng như vậy thì gọi cái đó là cái gì? Ở nhất nhất trí đó, cái khi thấy được tất cả đúng như thật, thấy tất cả đúng như thật gọi là nhất nhất trí, phải không? À, thì như vậy cái trí mà biết tất cả đúng như thật thì gọi nó là nhất nhất trí. Rồi cái nhất thế mà thêm cái trí sao nữa là sao? Tức là cái trí mà biết được tất cả cái nhất thiết trí trên đó, cái trí mà biết được cái nhất thiết trí trên đó thì gọi nó là nhất thế chi trí. Phải sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thấy được cái chỗ ngộ của các nàng thanh văn, mà các nàng vượt hơn các nàng thanh văn, cho nên gọi là nhất thế chi trí. À, cũng như một ông thầy giáo, ông biết được cái chỗ hiểu của học trò, phải không? Và nếu học trò khi ông thầy giáo ông dạy bài nào nó đều hiểu hết thì đó là coi như nó được thiết thiết trí, phải không? Nhưng mà ông thầy giáo được biết được cái điểm của học trò nữa thì gọi đó là gì? Thiết thiết trí trí là vậy đó. Nếu nơi Bát Nhã Ba La Mật, nếu không thể được nhất thiết thiết trí thì không thể biết và sở biết hữu tình. À, nếu mà mình không được cái nhất thiết thiết trí thì không thể nào mình tự biết được mình, tức là không thể biết thuộc được mình và biết thuộc được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có cái trí tướng như thật, làm sao mà mình chinh phục quyền não của mình, làm sao mà chinh phục quyền não chúng sanh. À, cho nên vì vậy mà không có thể biết và thở biết của mình. Vì thế không nên biết thọ các thứ, các thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Vì sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể giết thọ. Vì sắc không thể giết thọ nên không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Mà ở đây mới nói thêm cho rõ là bởi vì mình muốn năng nhiếp sở nhiếp hữu tình được trọn vẹn, cho nên mình không nên nhiếp thọ các thứ, các thọ tưởng hành thức. Nhiếp thọ chữ nhiếp là hầu thu, mà chữ thọ là nhận. Mình thu nhận ngũ quẩn thì gọi là nhiếp thọ các thọ tưởng hành thức, mà mình không thu nhận ngũ quẩn là không biết họ các họ tưởng hành thức. À, và nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì sao? Nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì mình không có thể nào mà biết đến cái Bát Nhã Ba La Mật Đa được. Bởi vì mình chấp năm ngũ tạp thiện thì đó là phàm phu, là mê muội, chứ không phải là cái trí tuệ Bát Nhã. À, vì vậy cho nên nó không thể giết họ sắc họ tưởng hành thức. Vì họ tưởng hành thức không thể giết họ nên không phải họ tưởng hành thức. Như vậy thì mình không có chấp nhận, tức là không có thu nhận họ tưởng hình thức, họ tưởng hình thức thì các họ tưởng hình thức là thiệt hay là không thiệt? Bởi nó không thiệt cho nên mình không chấp nhận nó. Nó không thiệt, mình biết rõ nó là không thiệt thì đó là trí tuệ. Nó không thiệt mà mình thấy nó thiệt, đó là ngu si, phải không? Và bây giờ mình thuộc hạng nào? Hạng nào? Mình bây giờ luôn là hạng ngu si. Vậy mà nói là tôi học đạo nhiều năm, tôi cũng tỉnh ngộ khá lắm, phải không? Và tham vọng không thiệt, mà cứ nghĩ nó thiệt hoài. Mà nghĩ nó thiệt tức là ngu, phải không? Như vậy học đạo mà ngu hoài sao? Mà mỗi tối tụng Bát Nhã là để làm chi vậy? Là mở đầu tụng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ dục chê không, phải không? Và mình cứ thấy dây dây hữu hoài, phải không? Bồ Tát chiếu kiến ngũ dục chê không mà mình lại chiếu kiến ngũ dục dây hữu, thì như vậy mình có được cái kinh không? À, bởi mình được cái kinh cho nên đi theo kinh mà tu thì được giác ngộ giải thoát, mà đi ngược với kinh thì sao? Là phê bụi, là trầm luôn, phải không? Như vậy thì giờ chúng ta là người chấp nhận mê bụi trầm luôn hay là chúng ta quyết định giác ngộ giải thoát? À, nếu quyết định giác ngộ giải thoát thì phải sao? À, phải không có giết họ ngũ quẩn, phải không? Vì giết ngũ quẩn là không thiệt, mà ngũ quẩn không thiệt thì có cái gì mà giết họ nó đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu phẩm cũng không thể giết họ, nên không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì hồi nãy nói là năm quẩn không thể giết họ, cho nên năm quẩn không phải là năm quẩn, phải không? Không thiệt. Như vậy năm quẩn không thiệt thì pháp Bát Nhã thiệt không? À, bởi vì mình dùng cái trí tuệ mà soi thấy năm quẩn nó tánh không. Thì khi soi thấy năm quẩn tánh không thì năm quẩn không thiệt. Thì cái trí tuệ soi năm quẩn, cái trí tuệ nó thiệt không? Nếu mà sắp trí tuệ nó thiệt, đó là còn kẹt đó. Tức là mất câu mà còn chắc đó. Vì vậy cho nên khi thấy năm quẩn là không thì cái Bát Nhã cũng không thiệt nữa đó. Thấy được như vậy mới là chỗ cứu kính. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế. Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâu thập như thế, ấy gọi là Bồ Tát. À, vậy thì Bồ Tát là cái người thực hành cái Bát Nhã đến chỗ thâu thập. Mà nếu thực hành đến chỗ thâu thập như vậy, mới gọi là Bồ Tát. Đối với cả pháp không nhiếp thụ, được định rộng lớn, không đối vô lựa, quyết định không chung với thanh văn độc giác, cũng không giết họ các thế chi kiến. À, thì như vậy ở đây nó là Bồ Tát khi mà không có giết họ tất cả pháp, từ năm quẩn cho đến Bát Nhã đều thấy nó là hư dối, là năng chiếu và thở chiếu đều là hư dối hết. Thì như vậy đó là đã được cái định rộng lớn. Cái định là sao? Giống như mà ngồi thiền được định không? Cái định rộng lớn đó là định sao? Cái định rộng lớn này nếu mà thấy các pháp năng và sở đều không thiệt, không có một pháp nào thiệt hết, thì xong mình phải duyên ra cái gì? Thế đại sang cái nào? Thành nên đi đâu nó cũng là an nhiên tự tại, không dính không kẹt cái gì hết, thì có định chưa? Mà định đó ngồi hay là đi? Cái đặt định đó có thể là đi tất cả chỗ mà vẫn ở trong định. À, còn nếu mà mình ngồi với định thì cái định đó có giới hạn, nó là nhỏ. Còn cái định mà đi đâu cũng vẫn là định á, là mới gọi là cái định rộng lớn, không có hạt lựa. Tại sao? Bởi vì mình thấy tất cả pháp là hư dối, không thật, năng sở đều không có một pháp thiện, thì còn nghĩ cái gì, còn chạy theo cái gì, mà không nghĩ không chạy theo đó, đó là định. À, khi tâm không nghĩ không chạy theo, đó là cái định. Bởi vậy mới nói là định rộng lớn, không đối đó, nó là vô lượng. Cái định đó nó không có độc, không chung cùng cái hạt thanh văn, độc giác, cũng không giết họ gì thích cái trí trí. À, tại sao hồi nãy nó thích cái trí là cái cao tột của Bồ Tát, mà bây giờ nó cũng không thuộc về thích cái trí trí nữa. Bởi vì đã lập là thích cái trí trí là có danh, phải không? Có danh có hiệu, mà có danh có hiệu là thiệt hay là giả? À, vì vậy mà cũng không có lệ thuộc vào cái giả danh của nhất thế trí trí nữa. À, vì tại sao? Vì nhất thế trí trí này không phải chấp tướng mà tu được. Các thứ chấp tướng đều là phiền não. À, bây giờ mình tu mình chấp tướng hay là không chấp tướng đây? Chấp tướng hay không chấp tướng? Chấp tướng làm sao? Ai biết mà chưa chấp tướng sao nói nghe coi. Chấp tướng sao? Rồi bây giờ ai thử xét coi mình chấp tướng sao để biết cái bệnh của mình. Chấp sao? Thằng chấp mà không nhớ chấp sao hết rồi. Phải không? Bây giờ đây, nếu thấy mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái chùa mình thiệt cái chấp tướng không? Rồi thấy huynh đệ mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái giường qua mình thiệt cái chấp tướng không? Thấy cái đám cãi mình thiệt cái chấp tướng không? Như vậy thì mình đương ở trong cái chấp tướng chúng ta, phải không? Mà mình bởi chấp tướng cho nên rồi mình tu nó không có tiếng. À, mình bị phiền não bởi thấy vượt qua mình thiệt nên ai vẽ cái qua không hỏi thì sao? Bởi thấy liếm cãi mình thiệt mà ai nhổ cãi không hỏi mình thì sao? Bởi thấy cái chùa mình thiệt mà ai làm cái gì dơ trong chùa mình chịu không? Đó thì do chấp tướng cho nên mới thành phiền não. Rồi thấy thân mình thiệt cho nên ai động đến thì mình dễ tâm động, phải không? Thì tất cả cái phiền não đều do chấp tướng mà ra hết trơn, phải không? Đó, thì như vậy tất cả chúng ta bây giờ tu đều là chấp tướng, và bởi chấp tướng cho nên chúng ta tu mà phiền não hoài. Có ai hết phiền não chưa? Phiền não hiện giờ nó đương giảm xuống tới mức độ nào rồi? Tới mức độ nào? Từ 100% bây giờ quý vị còn ở tình yêu. Cả gì nói nghe coi. Có người nào còn tình 10% không? Như vậy thì để thấy rằng tại vì mình chấp tướng cho nên phiền não nó không có hết. Ai mà không còn chấp tướng thì phiền não nó không còn. Đó, ví dụ như thiếu kiến ngủ uống chay không thì đâu còn chấp tướng thì thân này, phải không? Không còn chấp tướng này ngã. Rồi nếu mà so thấy năng đủ không thì cái nhà hay tất cả cái khác thì cũng chưa hợp như dối, tánh nó cũng là không, thì còn gì thì chấp tướng. Mà nếu không chấp tướng đó mới là bát nhã, mới là tu được nhất thiết trí trí. Đây mới dẫn chứng. Nếu chấp tướng tu được nhất thế trí trí thì phạm chí thắng quân đối nhất thế trí trí, không nên tính giải. Phạm chí thắng quân tuy do thức tính giải quy cuốn Phật pháp gọi là tùy tính hạn, mà hay dùng ít hoặc ý quán tất cả, có tánh nó là không, ngộ nhập nhất thế trí trí. Nếu mà nói là chấp tướng mà tu được á, tu được nhất thiết trí trí, thì cái ông Phạm Chí Thắng Quân này đối với nhất thiết trí trí ông không có thức giải. Bởi vì ông thấy rằng tất cả pháp tướng là không thiệt, cho nên ông mới khởi cái tâm tin hiểu Phật pháp, quy thú về Phật pháp. Như vậy mà gọi là tùy tính hạnh. Bởi vì người vào đạo nó có hai phần: tùy tính hạnh và tùy giải hạnh. Tính hạnh và giải hạnh. Tùy tính hạnh tức là do cái lập sinh mà vào đạo gọi là tùy tính hạnh. Tùy giải hạnh tức là do mình ngộ, mình thấy được đạo và vào đạo thì gọi là tùy giải hạnh. Thì ông Phạm Chí Thắng Luân này, ông đi từ cái tùy tính hạnh mà vào. Do ông quán tất cả pháp tánh không, tánh nó là không, và ngộ nhập được cái pháp rồi chất thế chi trí. Đó, ngộ nhập rồi, không chất tướng sắc, không chất tướng thọ tưởng hành thứ, không lấy hỷ lạc quán thấy trí này, không lấy nội sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, không lấy cả nội ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy trí này. Đó, khi mà ổng ngộ nhập rồi đó, thì ở đây nói tới ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không thấy, không lấy nội sắc, và quán cái thấy, quán được cái trí, cái thế trí trí, không lấy cái ngoại sắc. Ngoại sắc tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, hay là nói cái chỉ hiểu là không lấy nội ngũ quẩn, không lấy ngoại ngũ quẩn, và không lấy nội ngoại chung hợp. Nội ngũ quẩn và ngoại ngũ quẩn chung hợp mà quán thấy trí trí trí, cho đến cũng không lìa ngũ quẩn mà quán thấy trí trí trí. Đó là bốn cái: một là nội ngũ quẩn, hai là ngoại ngũ quẩn, ba là nội ngoại chung hợp, bốn là ly ngũ quẩn. Tại sao phải nói như vậy? Bây giờ hỏi cái trí tuệ của Bồ Tát viên mãn, cái trí đó ở đâu? Từ ở trong năm uẩn mà ra, phải không? Phải không? Rồi ngoài năm uẩn mà có, phải không? Rồi trong ngoài năm uẩn hợp lại mà có, phải không? Như vậy lìa năm uẩn mà có, phải không? À, bởi vì nếu lìa năm uẩn mà có thì trí của ai cho nên trí của vị Bồ Tát mà được tăng lên năm uẩn này, phải không? Bởi vậy cho nên không chấp năm uẩn mà có cái nhất thiết trí, không phải do ngoài cái năm uẩn mà có nhất thiết trí, không phải dung hợp cả nội ngoại mà có nhất thiết trí, cũng không phải lìa năm uẩn mà có nhất thiết trí. Thì như vậy trí nhất thiết trí ở chỗ nào? Có trụ xứ không? Mà cái gì không tự xứ thì cái đó tuyệt không? À, bởi vậy cho nên cũng thấy nhất thiết trí nó không thiệt. Phạm Chí Thắng Vương lấy các môn ly tướng như thế, đối với thế trí trí, thân thanh chính giải, đối với cả pháp đều không thủ trước. À, nghĩa là ông Phạm Chí Thắng Vương lấy các môn ly tướng tức là không có dính, không có kẹt ở trên hình thức, gọi là ly tướng. Cũng như Kinh Kim Cang nó Phạm sở hữu tướng gia thị lưu vọng đó, không còn có một cái tướng nào là thiệt hết. Bởi không thấy có một tướng thiệt cho nên gọi là ly tướng. Bởi ly tướng cho nên đối với cái nhất thiết trí, trí trí ngài thăm cái lòng tin sâu xa, tin hiểu sâu xa, và đối với tất cả pháp ngài cũng không có chấp trước nữa. À, Phạm Chí Thắng Quân lấy môn ly tướng nơi nhất thế trí trí được chứng giải rồi, đối tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các pháp không tướng,
À, như vậy thì từ cái pháp môn ly tướng ông không có đối các pháp, tất cả pháp không chấp tướng mà cũng không suy nghĩ không tướng. À, chấp tướng là chấp có tướng, không tướng là chấp không tướng, hai cái đó đều không dính, không bị cái chấp có tướng và cũng không bị cái chấp không tướng. Bởi vì gần đây người ta cứ nghĩ rằng học Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà như vậy ở đây Ngài Thánh Vương đâu chấp không không? Tức là không chấp cái có tướng và cũng không chấp cái không tướng luôn, thì như vậy mới đúng có cái Bát Nhã. Như thế phạm chí do Thích Thắng giải, đối tất cả pháp không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Không thủ thì dễ hiểu rồi, mà không xả là sao? Đối tất cả pháp không thủ tức là không giữ, phải không? Mà không giữ là bỏ, chứ tại sao mà nói không thủ mà rồi không xả nữa? Như vậy mình tu giờ có xả không? Các vị tiền sư nói là đối với tất cả pháp mình không giữ, mình buông hết, thì có phải là xả không? Như vậy thì trái với cái chỗ này nói rồi, không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Nói như vậy bởi vì có thủ cho nên mới có xả. À, bây giờ nếu mà không thủ thì còn có xả không? À, thì bởi thấy có đắc, có chứng, nó là thấy có được và có cái chứng ngộ. Mà thấy có được, có chứng ngộ thì còn thấy các cái pháp thiện. Có thiện cho nên mới có được, có thiện cho nên mới có chứng. Như vậy là không có cái pháp chân thật. Khi ấy phạm chí kia đối với tính giải của mình, cho đến nước bà cũng không chắc trước, vì lấy pháp tánh chân thật làm định lượng lại. Như vậy tại sao nói rằng đối với tính giải của mình cho đến niết bàn cũng không chấp trước? Niết bàn là cái chỗ cứu kính của người tu, phải không? Ai tu cũng mong được đến niết bàn, mà niết bàn không chấp trước vậy thì bỏ niết bàn làm sao tu? Bỏ niết bàn là tu cái gì đây? Tu cái gì? Chỗ này á, bây giờ tôi nói ví dụ ở ngoài chút cho quý vị hiểu. Ví dụ như người đi học, người học trò học tới lớp 12 rồi thì mình quyết định thi cho đậu hoặc tú tài, phải không? Mình thi đậu hoặc tú tài thì cái chỗ đó là chỗ mong muốn của mình được cái cấp bằng tú tài. Thì như vậy đó là hay hay dở? Hay không? Hay. Nhưng mà có người họ cũng đi học, họ cũng quyết định tới lớp 12 và chuyên mãn lớp 12, họ chỉ lấy cái hiểu biết của mình bằng cấp, và bằng cấp tôi cho đó là giả hiệu. Thì người đó hay không? Ai hơn ai? Người nặng về bằng cấp và người chỉ biết mình lấy cái trí tuệ mình học để có trí tuệ ngang từ đó, đúng từ đó thôi, chứ còn không có cần cấp bằng, chỉ là cái giả hiệu. Thì như vậy ai hơn ai? Thì như vậy có thấy rằng ở đây không có chấp niết bàn mà chỉ lấy pháp tánh trên thật làm định lượng. Lấy cái chỗ pháp tánh trên thật mà mình không được đó, lấy cái đó làm định lượng, chứ không kẹt trên cái ngôn ngữ niết bàn. Dù niết bàn cũng là ngôn ngữ, cũng như các bàn là cái giấy tiếng đặt thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái hiểu của mình, cái biết của mình, cái đâu phải cái giấy đó nó có thể đầy đủ được cái hiểu biết của mình. Đó, chẳng qua là cái tiếng đặt nào mình học tới đó, mình thi được hiểu như vậy, cái tiếng đặt mình đúng là cái trình độ đó cho mình cái cấp bàn. Nhưng mà cái cấp bàn chỉ là cái giả hiệu bên ngoài,
và cái thịt của mình đó, là cái trình độ hiểu biết, phải không? Trình độ hiểu biết đấy là cái thật. Như vậy thì cái niết bàn cũng là cái danh hiệu, còn có ngôn ngữ tức là còn danh hiệu, và mình còn kẻ cái tên danh hiệu, cái mơ ước niết bàn, thì cái mơ ước đó là một cái tưởng tượng không thiệt. Bây giờ mình lấy cái định lượng, cái pháp tánh chân thật làm định lượng, cái chỗ đó là tướng kính, tức là thấy tướng như thật tất cả pháp, không còn cái tâm dính dẹp gì hết, cái đó là chỉ có, mà chính cái đó mới là cái chân thể. Chứ còn cái tên nước bàn chưa phải là cái chân thể. Rồi đọc tiếp. Đến chỗ này thì nhà sư hiệu mới nói: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sau phẩm ấy nên biết đối với các họ tưởng hành thức cũng không biết họ. Tuy đối các pháp không có chỗ biết họ, nhưng nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 vô sở quý, 4 vô nghệ giải và 18 pháp phần bất trọn, như vậy trọn không giữa đường vào niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát thì đối với năm uẩn không nhiếp thọ, tức là không còn chấp năm uẩn nữa, như chỗ nó chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó. Tuy đối với pháp không có chỗ nhiếp thọ, tức là không có chỗ chấp nào nữa hết, nhưng nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai, hay là nói cái khác là chưa viên mãn những điều kiện để thành Phật thì chọn không có nửa đường vào niết bàn. Tại sao nói câu đó? Vậy ai nửa đường vào niết bàn? Mà nếu chưa thành Phật thì sao? Sao nửa đường vào niết bàn được? À, đây là nói cho tất cả hiểu. Bởi vì Bồ Tát và La Hán cũng như gần đây có người họ đặt câu hỏi thế này, họ nói Bồ Tát là kém hơn A La Hán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát thì còn có lậu, tức là còn hữu lậu, còn A La Hán là vô lậu. Bởi vô lậu cho nên mới gặp niết bàn, phải không? Đoạn này mới còn hữu lậu cho mới còn thanh tử nữa. Mà người còn hữu lậu thì người vô lậu người nào hơn? Là người còn hữu lậu thì thấy được vua, còn người được vô lậu thấy gì hơn? Vậy thì hữu lậu thấy vô lậu, vua vô lậu. Bây giờ đây tôi nói cái ví dụ, nói ví dụ như có cái hai người học trò khi họ học, họ cùng thi đậu tú tài một lượt như nhau, họ thi đậu tú tài một lượt như nhau, và khi đậu tú tài một lượt như nhau thì một người thì họ không học nữa, họ xin sở làm. Ở khi xin sở làm thì có thể họ làm được phủ trưởng hay gì đó. Còn cái người còn đương không xin làm rồi lại tiếp tục đi học. Tiếp tục đi học thì thắng lại hai người, người nào hơn? Người ta là thủ trưởng rồi hơn, chứ còn trước chưa học trò ông tập đi học mà hơn gì, phải không? Nếu nhìn hiện tại thì cái người ra làm việc thì có cái địa vị hơn cái người còn ở sách đi học làm sinh viên, phải không? Người sinh viên đâu có cái địa vị gì, người kia ra làm việc thì có địa vị. Nhưng mà ngày mai kia thì cái người sinh viên này nếu đi học tới tiến sĩ, đầu tiến sĩ rồi trả ra thì người nào hơn? À, như vậy thì ngang bậc tú tài thì ai cũng có quyền ra xin sở làm. Nhưng mà một người xin sở làm thì lúc đó thấy an thân an phận, có địa vị. Còn người chưa có sở làm vẫn xin đi học tiếp tục thì thấy lúc đó cũng chưa có địa vị gì. Nhưng mà mai kia khi viên mãn xin học của họ thì cái giá trị sẽ cao hơn. Cũng như vậy, Bồ Tát và A-la-hán không giác ngộ thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi giác ngộ rồi mà nếu sau khi giác ngộ rồi dứt hết phiền não để nhập niết bàn, đó gọi là A-la-hán. Sau khi giác ngộ rồi thì làm đại bi, muốn làm cho đủ công hạnh của vị Bồ Tát để thành Phật, cho nên không nhập niết bàn. Vì làm đại bi muốn làm đầy đủ mọi công hạnh của Bồ Tát để đi đến viên mãn Phật quả, cho nên không nhập niết bàn. Như vậy thì trong khi mà ngang đó đó, tức là tới chỗ A-la-hán, ngang đó Bồ Tát cũng giác ngộ như vậy. Mà nếu các ngài thích nhập niết bàn thì các ngài buông bỏ phiền não thì các ngài cũng được vào niết bàn, thì đó là chữa trình nhập niết bàn. Và các ngài không chịu ngăn giữ trình đó, các ngài cố gắng tu hành đầy đủ viên mãn mọi công đức của Phật rồi sao?
Công hạnh đó thì mới tới thành Phật. Cho nên La Hán không có nghĩa thành Phật, mà Phật là phải đủ công hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên đây mới nói là không có rửa trình nhập niết bàn như vậy đó. Còn những A-la-hán hay là Đức Như Phật đó là rửa trình nhập niết bàn. Đó là cái đoạn mà để nói rằng nhập niết bàn rửa trình. Nên biết Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy không chấp trước mà hay thành tựu các sự việc thù thắng, không chấp trước mà dù mình muốn viên mãn mọi cái công đức, cho nên thành tựu được cái sự việc thù thắng. Lại Thế Tôn, như Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát thế này: những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba cái câu mà bảo mình phải quán. Cái câu thứ nhất là chính gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ hai, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba câu hỏi. Ta không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Ở đây đó là trên là bảo mình phải dùng trí để mà quán, đặt câu hỏi để quán sát, để tìm thử coi Bát Nhã Ba La Ba La Mật Đa là cái pháp thật hay là cái pháp không thật. Khi mình tìm thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là một cái pháp không thật, thì đã biết là cái pháp không thật rồi. Thì ở trong đây nó dạy cái câu hỏi thứ hai là nếu pháp không có, không chỗ có, tức là không thật, chẳng thấy được cũng không thật, thì tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thì cái gì mà hỏi cái Bát Nhã không thật đó? Đó là quý vị thấy cái câu này nó tế nhị làm sao. Khi mình đầu tiên thì mình phải quán những cái pháp ở bên ngoài, những cái pháp bên ngoài là đối tượng để mình quán nó. Pháp bên ngoài đây không nghĩa là ngoại cảnh mà kể cả thân mình. Mình quán thấy năm uẩn, thấy tất cả pháp không thật, thì cái hay quán
Năm uẩn thì các pháp không thật đó là cái gì? Là cái trí bát nhã. Nhưng mà khi quán để rồi, rồi bây giờ mình biết cái trí bát nhã đó có thiệt không? Và trí bát nhã nó không thiệt thì cái gì để hỏi? Để hỏi những cái câu hỏi mà nói là bát nhã đó là cái thế nào, là cái gì vân vân, thì cái hỏi đó là cái gì? Cái hỏi đó là cái gì? Như vậy thì đầu tiên là thấy cảnh mà không thật, rồi kế là thấy cái trí bất nhã không thật. Mà cái thấy cái trí bất nhã không thật đó cũng chưa phải là của chính, phải không? Thì bất nhã không thật thì cái khởi hiểu bất nhã không thật cũng phải bỏ luôn, phải không? Thì như vậy đó mới gọi được tới cái chỗ viên mãn. Như vậy mà mới đặt câu hỏi thứ kế đó là nói rằng thì trong bát nhã ba la mật đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi đối với việc như thế quán sát kỹ càng, tâm không chìm lặng, không uy trục, không kinh trợ, nên biết đó là không gì là bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Như vậy thì bát nhã ba la mật đa sâu thẳm là cái chỗ nào? Là cái chỗ đây nói thì dễ hiểu, từ thấy năm uẩn đều không, phải không? Và năm uẩn là không là cái đối tượng của bát nhã chứ thôi, phải không? Rồi trở lại cái bát nhã chứ thôi đó là sao? Cũng là hư dối luôn, phải không? Và cái biết bát nhã ba la mật đa hư dối đó cũng là không thiệt nữa, thì như vậy mới gọi là cái sâu vào cái bát nhã ta làm được năng không thật. Đó. Thì như vậy mình mới thấy cái cao siêu. Như vậy thì người không thiệt, cảnh không thiệt, phải không? Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì biết người không thiệt, cảnh không thiệt rồi mình tu sao đây? Rồi người không thiệt thì người họ có khổ, thì cái khổ của họ có thiệt không? Mà khổ không thiệt thì thôi để họ khổ mà họ chứ đừng hồi chí, đừng hồi chí, phải không? Mà tại sao nó Bồ Tát là chứ khổ chúng ta? Bồ Tát thấy chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, chúng sanh không thiệt, mà không thiệt thì chứ khổ làm chi nữa, chứ bất tâm vậy? Đó, rồi chỗ này là chỗ mà mình phải lưu tâm. Bởi vì Bồ Tát lấy từ bi là cái động lực chính, cho nên cái trí tuệ thấy người không thiệt, mình không thiệt, hay là chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, thấy như vậy, nhưng mà vì cái động lực từ bi quá mạnh, cho nên mới lăn vào một cứu độ chúng sanh, tuy không thiệt mà thấy họ khổ là vẫn không có bỏ. Bây giờ tôi ví dụ như có một người, một gia đình, hai vợ chồng sanh được một đứa con rất là hoan, dễ thương hết sức, mà mới có một đứa thôi, mà đứa con đó nó ngủ trưa, trong lúc ngủ trưa cái nó mộng thấy cái gì đó không biết, nó nghe là nó khóc, thì ba má nó có đứng dựng chừng nó mộng thôi, rồi dỗ nó chi, hay là chạy lên dỗ liền. Tại sao chạy lên dỗ liền? Vì thương quá là thương, phải không? Bởi thương quá cho nên nó dầu biết là nó mộng đó, phải không? Biết nó mộng nó khóc chứ không phải là thiệt, không ai đánh thảo gì nó, nhưng mà vừa thấy nó khóc là chạy lại dỗ liền, chứ không để cho nó khóc lâu. Thì cũng như vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh như là thân mình, bởi vậy cho nên một chúng sanh khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu, tuy biết nó là giả dối mà vẫn cứu, chứ không có bỏ qua, không có bỏ sót. Cho nên trong nhà Phật nói, nếu Bồ Tát mà chỉ tu trí tuệ bát nhã ba la mật đa không á, thì cái đó gọi là càn huệ, tức là cái trí huệ khô, mà phải có từ bi cộng vô nữa thì mới gọi là cái trí huệ tươi thuần. Tươi thuần tức là nhuận huệ đó, tức là cái trí huệ tươi thuần, ước ác tươi thuần. Vì vậy mà không thể thiếu một được, Do đó nên Bồ Tát thấy chúng sanh là giả dối, các pháp là giả dối, và giới cái lòng từ bi quá nặng. Như vậy mà một chúng sanh nào khổ là Bồ Tát cảm thành trước, cũng như bà mẹ ông cha thì quá thương con, cho nên một cái mơ của nó mà nó khóc mà cũng thương nữa, cũng xót xa nữa, đừng nói là cái thiệt, phải không? Đó, như vậy thì để hiểu rõ cái tinh thần bát nhã của Bồ Tát, không phải là nghe nói diễn quá rồi đánh đờn hát thì nói trời cũng hay chơi hay là gì mà. Cái đó là cái lầm, đó là chỉ có cái càn huệ mà không phải là cái nhuận huệ, mà phải có đủ cả từ bi trí tuệ. Mà tôi vừa nói Bồ Tát đặt cái từ bi là nặng, cái gì có trí tuệ rồi, bây giờ phải nặng về từ bi thì mới có lễ của chúng ta. Hiểu vậy mới hiểu được cái tinh thần Bồ Tát.